Này thượng nam tử, ông nói vì nhân duyên pháp niết bàn lẽ ra vô thường, nghĩa này chẳng đúng. Người thượng nam tử xét về nhân có năm thứ: một là sanh nhân, hai là hòa hiệp nhân, ba là trụ nhân, bốn là thanh tưởng nhân, năm là huyễn nhân. Đây là Đức Phật giải thích năm thứ nhân. Sanh nhân chính là nghiệp phiền não của, cũng như hột giống của cây cỏ. Như chúng ta hỏi cái gì sanh nhân của chúng ta, nghĩa là nghiệp và phiền não của thời quá khứ làm cái nhân để cho đời này chúng ta sanh ra chịu khổ, đó gọi là sanh nhân. Cũng như cái hạt giống là sanh nhân của cái cây, và cái cây mà nó được sanh từ gốc, từ hột giống, thành hột giống là sanh nhân của cái cây. Còn chúng ta nghiệp phiền não là sanh nhân của con người đó. Nhớ sanh nhân nó là vậy. Hòa hiệp nhân, thế nào là hòa hiệp nhân? Hòa hiệp như pháp lành, hòa hiệp với tâm lành. Pháp chẳng lành, hòa hiệp với tâm chẳng lành đó. Pháp vô ký, hòa hiệp cùng tâm vô ký, gọi đó là hòa hiệp nhân. Thế là cái xấu nó hòa hiệp với cái xấu, cái tốt hòa hiệp với cái tốt, thì nếu là nó có sự chung hợp như vậy thì gọi là hòa hợp nhân. Cái thứ ba là trụ nhân. Như dưới có cột thời nóc nhà chẳng sập, nếu tâm cây cối nhân mặt đất mà đặng đứng vững, cũng vậy nhờ cái tứ đại cùng vô lượng phiền não mà chúng sanh đang an trụ. An trụ đây là sao? Nghĩa là còn hoài. Còn hoài chứ phải an trụ mà như là ở trong nước bàn, không phải. Chúng sinh là tái giữ là toàn cứ sanh ra đời này đời kia trụ trên thế gian mãi mãi đó, là bởi nói ngoài thì cũng là hơi tội nghiệp, chứ là bị tứ đại nè và vô lượng phiền não nó làm cho mình còn mãi mãi trên thế gian, nó mất cái rồi sanh, mất cái này sanh cái kia tiếp tục luôn luôn đó. Cũng như là đất là cái chỗ an trụ của nhà cửa cây cối, như là cây cột là an trụ của cái nóc nhà nhân dân. Thì đó gọi là trụ nhân. Cái thứ ba là tăng trưởng nhân. Do uống ăn y phục làm cho chúng sanh tăng trưởng, ví như lửa chẳng đốt, chiên chẳng ăn, thì hột giống của cây cỏ được tăng trưởng. Như hàng sa môn bà la môn nhờ thầy làm bạn tốt mà được tăng trưởng, như nhờ cha mẹ mà con được tăng trưởng đó. Thì tăng trưởng nhân là cái nhân giúp cho nó được trưởng thành. Thì con người nhờ y phục, nhờ uống ăn mà được trưởng thành. Còn cái hạt lúa, hạt giống nhờ không có cái gì phá nó cho nên nó lần lần nó trưởng thành. Người tu nhờ cái thầy lành bản tốt lần lần trưởng thành, như con nhờ cha mẹ lần lần trưởng thành, đó gọi là tăng trưởng nhân. Cái thứ năm là huyễn nhân. Như nhân thành chú mà quỷ chẳng hại được, độc chẳng trúng được, đó là cái vụ mà hồi xưa Ấn Độ bên mình thì không rành cái vụ đó. Như là quốc vương không có trộm cướp, đó là huyễn nhân, cái đó dễ hiểu. Như trong nước chính phủ gìn giữ cai trị đúng pháp thì trộm cướp không có, thì cái đó gọi là huyễn nhân, giúp cho chúng ta khỏi bị trộm cướp. Như nương đất nước mà mầm mọc lên thì cái đó đất nước là huyễn nhân của cái mầm. Như nước khuấy con người là huyễn nhân của chất tô. Cũng như bây giờ mình làm chất tô hai mà về cái sữa đó là thanh nhân, mà cái diễn nhân nó là gì? Tức là nước, mình chảy nước với người nấu nướng đó, đó là diễn nhân của chất tô. Như ánh sáng, màu sắc vân vân là diễn nhân của nhãn thức. Đó là nhãn thức thì ở trong nó có cái nhân tính của nó, nhưng mà nhờ ở bên ngoài có ánh sáng, có màu sắc nó mới thấy, thì đó là diễn nhân của nhãn thức. sinh giới của cha mẹ là hiển nhân của chúng sanh, như thời tiết nhân dân đều gọi là hiển nhân, tức là cái nhân sự ở bên ngoài đó. Như vậy là Đức Phật kể năm cái nhân. Rồi đây Đức Phật lại nói thêm: này Thiện Nam Tử, thể Niết Bàn chẳng phải do nhân như vậy làm thành, sao ông lại nói là vô thường? Còn cái gì mà thuộc về năm nhân cái này thì đều là vô thường, còn Niết Bàn nó không thuộc về năm nhân đó, tại sao nói là vô thường? Đây Đức Phật sẽ giải thích hai nhân. Lại có hai thứ nhân, một là tác nhân, hai là lưỡi nhân. Như khí cụ của thợ gốm thì gọi là tác nhân, như đèn đuốc vân vân, soi vật phân tối thì gọi là liễu nhân. Cái chỗ này quý vị nhớ, nghĩa là tác nhân và liễu nhân, để mình hiểu cái ý nghĩa Niết Bàn mà thuộc về liễu nhân. Bởi vì tác nhân là cái nhân tạo ra, như ông thợ gốm, ổng có bàn, ổng có những cái dụng cụ để ổng tạo thành cái bình, cái bồn chân dân. Thành cái bình, cái bồn đó do ông thợ gốm làm, thì ông thợ gốm là và những món đồ của ông là vô thường, cho nên làm ra cái bàn cũng vô thường. Mà chính ổng có những dụng cụ đó nên tạo thành được những món đồ, thì những món đồ bị tạo thành đó đều thuộc vô thường hết. Còn cái liễu nhân này, ví dụ như trong nhà tối, nhưng mình có nào là mỏ, nào là chuông, nào là những món đồ đầy đủ sẵn. Bây giờ tối quá không thấy, thì giờ đốt ngọn đèn hoặc ngọn đuốc lên cho mình thấy nhà, thấy có chuông, thấy có mỏ, thấy có những vật dụng ở trong nhà. Thì như vậy cái liễu nhân đó nó có phải sanh ra những cái món đồ trong nhà hay không? Cái ngọn đuốc có phải sanh món đồ không? Nó không phải, mà nó chỉ làm sáng những cái vật gì sẵn có như vậy. Cho nên Niết Bàn thuộc về liễu nhân, gì nghĩa là do cái công phu ưu mình tu hành mà mình được thấy Niết Bàn, chứ không phải là mình tạo ra Niết Bàn như vậy. Mà Niết Bàn thuộc về liễu nhân mà không phải thuộc về tác nhân. Này Thiện Nam Tử, đại Niết Bàn chẳng do tác nhân mà có, chỉ do liễu nhân. 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật gọi là liễu nhân. Bố thí là nhân của Niết Bàn, chẳng phải là nhân của đại Niết Bàn. Tại sao nó bố thí là nhân của Niết Bàn mà không phải nhân của đại Niết Bàn? Thì tôi cũng nhắc lại cho quý vị nhớ, Niết Bàn và đại Niết Bàn khác nhau chỗ nào? Cái Niết Bàn là chỉ cho Niết Bàn của A-la-hán, của nhị thừa. Còn đại Niết Bàn là Niết Bàn của Bồ Tát, của chư Phật. Hai cái nó khác. Mà Niết Bàn không thì đó là chỉ cho, như trong kinh Pháp Hoa gọi là quá thành. Còn đại Niết Bàn thì gọi là bảo sở. Đó. Hai cái nó khác nhau. Vì vậy cho nên mình tu bố thí rồi thường thường á, thì đó là cái nhân để được an ổn, để được Niết Bàn theo nhị thừa, chứ không phải là cái nhân của đại Niết Bàn của Bồ Tát và chư Phật. Còn đàn ba la mật mới được gọi là nhân của đại Niết Bàn. Đàn ba la mật tức là bố thí cứu kính, tức là bố thí ba la mật đó. Bố thí được cứu kính thì mới gọi là cái nhân của đại Niết Bàn. Còn cái bố thí thường thì chỉ có là nhân của Niết Bàn mà không phải nhân của đại Niết Bàn. Nhớ vậy. 37 phẩm trợ đạo là nhân của Niết Bàn, chẳng phải là nhân của đại Niết Bàn. Vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là nhân của đại Niết Bàn. Vì vậy cho nên cái Niết Bàn của A-la-hán chỉ cần tu 37 phẩm trợ đạo là được Niết Bàn. Còn cái Niết Bàn của đại thừa này thì phải là vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là nhân của đại Niết Bàn. Thì tóm lại cái nhân của đại Niết Bàn tức là vô lượng vô biên công đức mới là đủ, chứ không phải chỉ có 37 phẩm trợ đạo không là đủ. Đó là Đức Phật ngài giảng tập cho chúng ta biết rõ Niết Bàn đứng về mặt nhân mà nói thì nó thuộc về liễu nhân, cho nên không phải là pháp nhân. Còn nó không nằm ở trong năm cái nhân trước đã kể. Và Niết Bàn này, đại Niết Bàn này trong các cái pháp trợ đạo thì nó phải là vô lượng vô số pháp trở về đề mới được gọi là đại Niết Bàn.